Xin chào, xin chào. Mình là Thanh và cảm ơn mọi người đã quay lại để tham gia cùng mình và Phương trong một tập tiếp theo của TVO Podcast. Trong một trong những tập gần đây khi mình và Phương nói chuyện về mạng xã hội thì Phương có nhắc đến việc nhiều người, đặc biệt là các bạn nữ, thường đăng những bức ảnh đã qua chỉnh sửa lên mạng. Mình sẽ phải thành thật với Phương và mọi người là mình cũng là một trong những bạn nữ đó. Nhưng sau cuộc nói chuyện đó thì mình cũng tự hỏi bản thân là vì sao mình cảm thấy cần phải chỉnh sửa ảnh trước khi đăng lên mạng xã hội. Mình nhận ra là mình cũng đang chịu những cái áp lực về những cái tiêu chuẩn không tưởng về cái đẹp. Vậy nên trong tập ngày hôm nay mình muốn cùng Phương và mọi người chia sẻ về vấn đề này.
Cùng mình và Thanh trò chuyện về những tiêu chuẩn cái đẹp trong xã hội ngày nay, đặc biệt là những tiêu chuẩn được áp đặt lên phụ nữ nhé. Cá nhân tớ thì là một người đam mê chụp ảnh. Đi đâu thì cũng nhìn thấy sự đẹp đẽ ở đồ vật, cảnh quan và con người. Trước đây khi mà còn ở độ tuổi 15-16, tớ cũng rất là thích chụp ảnh selfie, có nghĩa là tự chụp ảnh bản thân và đăng lên mạng xã hội. Ngày xưa thì thích lắm, ngày nào cũng phải đăng 1-2 cái và thường thì tớ sẽ chọn filter để chỉnh cho màu ảnh và ánh sáng đẹp hơn thôi. Cái hồi mà còn hay dùng Snapchat á, thì sẽ dùng những cái filter gọi là những cái hiệu ứng kiểu tai thỏ, tai mèo hoặc là những cái filter làm cho mặt mũi mình trông hài hước thôi. Đúng kiểu là để cho vui với các bạn ấy. Chứ tớ không bao giờ dùng những cái filter để chỉnh sửa mặt mũi hay là dáng vóc của mình. Tớ thấy rất là may mắn bởi vì lớn lên trong một môi trường lành mạnh. Và ở cái giai đoạn dậy thì khi mà mình nhạy cảm nhất về tất cả mọi thứ xung quanh thì tớ được đi học với những người bạn tốt, không ai đem ngoại hình của người khác ra làm trò cười và mình không bao giờ cảm thấy tự ti về việc mình nhìn như thế nào cả. Nhưng mà thật sự khi mà lớn lên thì tớ cũng bắt đầu để ý nhiều hơn đến dáng vóc của mình và mọi người xung quanh thì cũng bắt đầu chỉ ra những thứ mà mọi người thấy chưa đẹp ở mình ấy, ví dụ như là cân nặng. Và tớ cảm giác là cân nặng nó luôn luôn là một cái sự ám ảnh với phụ nữ ấy. Một người lúc nào cũng hoặc là quá gầy, hoặc là quá béo, hoặc là phải giảm cân một chút hay là lại phải tăng cân một chút nữa, vân vân. Thanh có thấy thế không?
Ừ, đúng rồi đấy. Tớ cũng có một thời gian cảm thấy thiếu tự tin với ngoại hình của mình. Tớ không nghĩ là mình béo đâu, nhưng mà tớ nghĩ là mình không đủ gầy để được coi là đẹp. Và ngoại hình của mình không đáp ứng được những cái tiêu chuẩn về cái đẹp. Nhưng bản thân tiêu chuẩn về cái đẹp thì mỗi thời đại, mỗi văn hóa lại có những tiêu chuẩn khác nhau, đúng không? Ví dụ như là ở Trung Quốc trước đây có tục bó chân, có nghĩa là người con gái đến một độ tuổi nhất định sẽ bị bẻ gãy xương bàn chân và bó chặt lại để thay đổi hình dạng và kích thước của chúng. Mặc dù nó gây ra rất nhiều đau đớn và để lại những cái khuyết tật đến hết đời, nhưng phải mất rất lâu thì phong tục này mới được chấm dứt bởi vì nó được coi là tiêu chuẩn của cái đẹp. Hoặc là ở Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á khác thì trước đây cũng có tục là phụ nữ nhuộm răng đen. Nó không chỉ được coi là xu hướng của cái đẹp mà còn được cho là sẽ giúp răng mình khỏe mạnh hơn. Một ví dụ khác có thể thấy là ở các nước phương Tây trong thời Phục Hưng, phụ nữ phải tròn trịa, có đường cong, ngực nở, hông nở thì mới được coi là đẹp. Nhưng đến cuối thế kỷ 20 thì những thân hình mảnh khảnh, siêu mẫu lại được coi là tiêu chuẩn của cái đẹp. Và trong những năm gần đây thì thân hình đồng hồ cát, hay mình còn gọi số đo 3 vòng là 90, 60, 90 đó, thì nó lại trở thành hình mẫu lý tưởng. Ở châu Á mình bây giờ thì sao hả Phương? Cậu nghĩ tiêu chuẩn cái đẹp cho phụ nữ ở thời điểm hiện tại là gì?
Tớ nghĩ là cái tiêu chuẩn về cái đẹp của phụ nữ ở châu Á đang phản ánh sự kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và ảnh hưởng từ văn hóa hiện đại. Trong nền văn hóa Á Đông thì cái đẹp thường được gắn liền với các đặc điểm như là làn da trắng, đôi mắt lớn, mái tóc đen dài và gương mặt thon gọn. Nhưng mà tớ cũng thấy là các yếu tố này đang dần thay đổi do sự ảnh hưởng của các phong cách và tiêu chuẩn đẹp quốc tế. Ngày nay thì sự đa dạng và tự nhiên đang bắt đầu trở thành xu hướng mới trong việc định nghĩa cái đẹp ở châu Á. Sự chấp nhận về màu da, hình dáng và phong cách cá nhân đang được khuyến khích và tôn trọng hơn. Phụ nữ châu Á ngày nay cũng đánh giá cao sự tự tin, sức khỏe và sự thông minh hơn là chỉ vẻ bề ngoài. Các xu hướng trang điểm và thời trang thì cũng đang bắt đầu thay đổi, từ việc tôn vinh nét đẹp tự nhiên đến việc thể hiện cá tính và phong cách riêng của mỗi người.
Tớ nghĩ là để biết tiêu chuẩn cái đẹp ở thời điểm hiện tại là gì thì mình chỉ cần mở các cái ứng dụng chụp ảnh phổ biến nhất hiện nay là sẽ biết. Bởi vì các ứng dụng này sẽ có những công cụ chỉnh sửa giúp chúng ta có thể đạt được những tiêu chuẩn về cái đẹp, ít nhất là ở trên ảnh. Ví dụ như là mình có thể chỉnh cho mắt to hơn, lông mi dài hơn, mặt nhỏ hơn, da trắng hơn, vân vân. Và tớ nghĩ là sự phát triển của công nghệ và đặc biệt là mạng xã hội thì đóng góp một phần rất lớn vào việc cái gì được coi là đẹp. Ví dụ như là khi mình dùng mạng xã hội và theo dõi những người mẫu, diễn viên, những người nổi tiếng được coi là xinh đẹp thì mình sẽ không khó mà tránh khỏi được cái việc hình thành trong đầu mình, có thể chỉ là vô thức thôi, về những tiêu chuẩn của cái đẹp. Phương thì sao? Cậu nghĩ gì về sự ảnh hưởng của mạng xã hội lên tiêu chuẩn về cái đẹp?
Ai cũng có thể thấy là mạng xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến tiêu chuẩn về cái đẹp, không chỉ ở châu Á mà còn trên khắp thế giới nữa. Trước đây thì các phương tiện truyền thông truyền thống như là tạp chí, quảng cáo trên truyền hình đã định hình một số tiêu chuẩn về cái đẹp nhất định. Thế nhưng mà với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội bây giờ thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành người nổi tiếng và góp phần xây dựng các tiêu chuẩn cái đẹp mới. Trên mạng xã hội thì những cái hình ảnh, video và bài viết về vẻ đẹp thường xuyên được chia sẻ và lan truyền rất là rộng rãi. Mạng xã hội như là Instagram, Facebook hay bây giờ là TikTok thì mở ra một cái không gian cho sự đa dạng và cho phép mọi người chia sẻ về cái đẹp theo cách riêng của họ. Tuy nhiên ý, thì tôi thấy là mình cũng cần nhìn nhận rằng cái sự ảnh hưởng của mạng xã hội cũng có thể tạo ra các tiêu chuẩn đẹp không lành mạnh, với rất nhiều những cái influencers, gọi là người có sức ảnh hưởng, đóng vai trò là những người mẫu về tiêu chuẩn cái đẹp ấy. Và việc mà họ thường quảng cáo sản phẩm làm đẹp hoặc là thể hiện một cái phong cách sống sang trọng, một cái phong cách sống lành mạnh, healthy, có thể làm cho người khác cảm thấy áp lực khi mà phải theo đuổi những cái tiêu chuẩn đẹp tương tự. Và rất là dễ cho mình cảm thấy xấu hổ về bản thân nếu mà mình không đáp ứng được những cái tiêu chuẩn đó. Và mạng xã hội thì nó cũng là nơi tạo ra rất nhiều những cái xu hướng về cái đẹp, khiến rất nhiều người trẻ tự ti về vóc dáng của mình. Ví dụ như là không biết Thanh có biết một cái trào lưu ở trên mạng là mình sẽ đặt một cái đồng xu lên xương quai xanh để chứng minh là mình có một bờ vai hoàn hảo và một cái thân hình mảnh mai. Và những trào lưu như vậy thì sẽ khiến cho mọi người kiểu nhịn ăn, nhịn uống hay là thực hành những cái cách giảm cân không lành mạnh khác bởi vì muốn trở nên xinh đẹp và hoàn hảo giống như những người ở trên mạng.
Nhưng mà những xu hướng về cái đẹp như vậy thì thực sự không nhìn vào sự đa dạng của chúng ta về ngoại hình đúng không? Từ màu da đến màu tóc, chiều cao rồi cân nặng, mỗi người đều được sinh ra với những đặc điểm ngoại hình khác nhau. Rồi còn có yếu tố về phong cách nữa. Tớ nghĩ là phong cách ăn mặc và trang điểm ảnh hưởng rất lớn đến vẻ bề ngoài của một người. Và việc có một tiêu chuẩn cái đẹp nhất định thực sự là nó hoàn toàn bỏ qua cái đẹp của một thế giới rất là đa dạng và nhiều màu sắc khác nhau. Tớ nghĩ là thay vì có một tiêu chuẩn về cái đẹp thì chúng ta cần phải trân trọng những cái đẹp khác nhau đến từ mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng.
Tớ thấy xã hội ngày nay chú trọng quá nhiều vào hình thức, ngoại hình mà không phải ai cũng quan tâm đến vẻ đẹp ở bên trong hay còn gọi là vẻ đẹp nội tâm. Tớ thấy không ít người có vẻ ngoài rất là xinh đẹp thế nhưng mà lại mang trong mình một cái tính cách rất là xấu xí. Tớ nghĩ là ngoại hình thực ra mà nói thì nó là một điều cũng quan trọng đúng không? Nhưng mà nó không phải và không nên là thứ quan trọng nhất. Bởi vì suy cho cùng thì nó cũng chỉ là cái bề ngoài thôi. Và nhan sắc của mình dù cho có xinh đẹp đến đâu thì qua thời gian nó cũng sẽ tàn. Và khi đó thì cái thứ còn lại nó chỉ là bản chất con người mình, cái tính cách mà mình có, những thứ mà mình học được. Tớ cũng để ý là nhiều người rất là sợ lão hóa, có nghĩa là sợ việc mình bị già đi, đặc biệt là phụ nữ. Tớ thì lại thấy đấy là một việc hết là tớ thì lại thấy đấy là một việc hết sức tự nhiên của con người ấy. Ai mà chẳng phải già, đúng không? Nếu mà mình coi nhẹ việc đó thì mình sẽ thấy là việc lão hóa thực ra cũng là một thứ rất là tuyệt vời, bởi vì nó cho thấy dấu vết của thời gian. Và dù là già hay trẻ thì ai cũng có những cái đẹp rất là riêng. Quan trọng là mình tự nhìn thấy cái đẹp đó ở bản thân, chứ không đi tìm kiếm sự chấp thuận từ người khác.
Với tớ thì có lẽ vấn đề lớn nhất của những xu hướng về cái đẹp là nó thường tạo ra những khuôn mẫu không tưởng. Ví dụ như cân nặng thì có thể thay đổi, nhưng mà có rất nhiều thứ về ngoại hình của mình không thể thay đổi một cách tự nhiên được. Ví dụ như là chiều cao, làm sao mà từ chân ngắn thành chân dài, làm sao có thể mà từ mũi tẹt thành mũi cao, từ mắt một mí thành hai mí. Và tất cả những cái này muốn thay đổi thì đều cần phải có sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ. Mọi người có nhiều quan điểm trái chiều về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, và mỗi khi có một ngôi sao nào đó lên tiếng thừa nhận hoặc phủ nhận về việc họ có phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi một điểm nào đó về ngoại hình của họ hay không, là nó sẽ tạo ra một loạt những phản ứng từ mạng xã hội. Với cá nhân Phương thì sao? Quan điểm của cậu về phẫu thuật thẩm mỹ là gì?
Tớ thì không có vấn đề gì với việc phẫu thuật thẩm mỹ cả, đặc biệt là khi việc đó sẽ giúp một người trở nên tự tin hơn. Cá nhân tớ thì tớ sẽ không chọn phẫu thuật thẩm mỹ đâu, bởi vì tớ thật sự rất là sợ đau ấy, và phải rất là sợ khi mà phải đụng chạm vào dao kéo. Tớ cũng thấy là tớ yêu thương tất cả những cái gì thuộc về mình, những thứ mà bố mẹ khi sinh mình ra đã là như thế. Và thật sự thì việc mà mình có thể yêu thương những cái đặc điểm đó, nó là một điều rất là may mắn. Tớ biết rất nhiều bạn bè và người quen đi phẫu thuật thẩm mỹ, ngoài vì làm đẹp ra thì còn là vì lý do tâm linh nữa. Nhiều người tin rằng là khi mà mình thay đổi một đặc điểm trên gương mặt thì sẽ đem lại nhiều tài lộc và may mắn cho bản thân. Cái này nói thật thì tớ không tin lắm. Thế nhưng mà tớ nghĩ là cuộc sống của mọi người, cơ thể của mọi người, thế nên là mọi người muốn làm gì thì đó không phải là việc của mình.
Cá nhân tớ thì tớ cũng không phản đối việc phẫu thuật thẩm mỹ, vì giống như Phương, tớ nghĩ đó là quyền và sự lựa chọn của mỗi người. Trong nhiều trường hợp, ví dụ với những người sinh ra với một hoặc nhiều đặc điểm không hoàn hảo về cơ thể, ví dụ như là hở hàm ếch, hay là những người không may gặp phải những chấn thương, tai nạn dẫn đến sự thay đổi về ngoại hình, ví dụ như bị bỏng nặng, thì tớ nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ có thể là một sự thay đổi tốt. Nó có thể mang lại sự tự tin, giúp cho mọi người dễ dàng hòa nhập với cộng đồng và cải thiện được chất lượng cuộc sống của họ. Hoặc thậm chí đơn giản là nếu họ không thích một đặc điểm nào đó về ngoại hình của mình và muốn thay đổi để đẹp hơn, thì tớ nghĩ là cũng không có gì xấu cả. Điều quan trọng tớ nghĩ đó là sự an toàn. Bởi vì có rất nhiều cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ thì không đảm bảo được chất lượng về điều kiện cơ sở vật chất cũng như là chất lượng y bác sĩ. Và cái này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe với những người lựa chọn thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy nên tớ nghĩ là miễn là mọi người suy nghĩ kỹ, tìm hiểu đủ thông tin, đưa ra quyết định một cách chín chắn và lựa chọn một cơ sở an toàn và chất lượng thì phẫu thuật thẩm mỹ không có gì là xấu cả.
Ừ, đúng rồi. Và Thanh có thấy là khi nhắc đến tiêu chuẩn cái đẹp hay là nói đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ thì mọi người thường chỉ nghĩ đến phụ nữ. Thế nhưng mà tớ nghĩ là đàn ông á, thì cũng có những cái áp lực về ngoại hình nhất định, đặc biệt là về chiều cao. Ở một xã hội khi mà rất nhiều phụ nữ quan tâm đến việc một người bạn trai phải cao hơn mình để có thể bảo vệ, che chở cho mình, để mình kiểu cảm thấy nhỏ bé khi mà đứng cạnh họ ấy, thì có rất là nhiều anh con trai cũng ám ảnh và tự ti khi mà mình là một người thấp bé. Tớ thấy đặc biệt là ở phương Tây, khi mà các bạn gái cũng rất là cao lớn, thì có những người đàn ông chọn đi phẫu thuật kéo chân để mình tăng thêm vài cm hoặc thậm chí là cả chục cm ấy. Thật sự kiểu nghe rất là đau đớn và chắc chắn là sẽ để lại hậu quả về sức khỏe sau này. Nhưng mà suy cho cùng thì như tớ và Thanh đã nói ở trên, thì cả hai bọn mình đều nghĩ là cái việc lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ đúng là sự lựa chọn cá nhân của mỗi người và mình không thể can thiệp được.
Ừ, nhưng tớ cho là dù là đàn ông hay là phụ nữ thì mỗi người đều có những cái đẹp của riêng mình. Nó không chỉ về hình thức mà còn cả về tính cách con người họ nữa. Và nếu chúng ta không hài lòng với một điểm nào đó về ngoại hình của mình, thì mình có thể làm rất nhiều điều khác nhau để thay đổi nó, như là thay đổi chế độ ăn, luyện tập thể dục thể thao, thay đổi phong cách ăn mặc trang điểm, hoặc thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ. Điều quan trọng là mong muốn thay đổi này nên đến từ cá nhân bạn, chứ không phải là do áp lực đến từ những tiêu chuẩn về cái đẹp ngoài kia.